Rồi ở trong thế gian có những cái đạo pháp, tức là những cái đạo ngoại đạo, nó rõ là những cái ngoại đạo đó. Ở trong thế gian có những đạo này, những đạo khác, thì các ngài cũng hiện xuất gia ở trong đó, nhưng mà không phải xuất gia để mà theo mà lầm lẫn ở trong đó, nhưng mà để vì những cái người lầm lẫn này mà các ngài cởi mở giải những cái mê lầm cho họ, chứ không có ở trong đó mà rơi vào các cái tà kiến. Hoặc là có khi thì các ngài nghĩa là làm nghĩa là trời nhật nguyệt, trời nguyệt tứ là tứ thiên vương, rồi phạm vương, thế giới chủ, hoặc là làm đất nước gió lửa, nghĩa làm đủ hết. Hoặc là trong cái kiếp tật diệt thì đây cũng là trong cái phần tiểu tam tai nè, tật diệt thì hiện làm các cỏ thuốc để cho những người uống thì trừ được những cái bệnh, sạch những cái độc. Hoặc là trong cái kiếp mà đối khổ thì hiện làm những cái đồ uống ăn để mà cứu giúp cho họ khỏi đối khác. Rồi cái đó là cái bước đầu, thì sau đó mới dùng cái lời pháp để mà dạy cho họ, khiến cho họ trở về với chánh pháp. Đó thì đó cũng là cái phương tiện. Hoặc là trong những cái kiếp mà đau binh thì phải là người từ bi để mà giáo hóa cho họ, khiến họ tránh được cái chỗ mà gọi là đấu tranh. Hoặc là khi mà gặp những cái gọi là cái chiến trận lớn, thì các ngài nghĩa là làm cho cái sức của hai bên nó ngang nhau, để mà dùng cái uy thế của Bồ Tát đó mà hàng phục, khiến cho họ được yên hòa. Thì vậy là giúp những cái mầm gọi là đấu tranh. Rồi trong những cái cõi nước mà có địa ngục thì các ngài hiện đến đó để mà cứu vớt những khổ não cho họ. Trong những cõi nước mà có súc sanh ăn nuốt lẫn nhau thì các ngài hiện đến đó để mà vì họ mà làm lợi ích, cứu vớt họ. Thì như vậy là vào trong tất cả những cái địa ngục, những cái súc sanh, rồi cho đến là hiện vào trong cái ngũ dục. Nhưng mà ở trong ngũ dục mà các ngài tu hành thiền, thì như vậy ở trong cõi dục mà lại hành thiền, thì như vậy khiến cho cái tâm của ma đó nó nghĩa là nó rối loạn, nó không biết ở đâu mà nó tìm, mà hoặc là không có biết ở đâu để nó có cơ hội nó phá. Thì như vậy mới gọi là ở đây mới nói là giống như là trong lửa mà sanh qua sen đó, thì mới là cái chuyện gọi là ít có. Cũng như mình ở đây hiện giờ mình ở trong cõi dục này, thì thường thường gọi là cõi dục á, thì nó đầy đủ những cái tâm gọi là dục nhiễm, thì khó mà có gọi là thiền. Nhưng mà ở trong đó mình tu thiền được thì nó mới rất là hy hữu, chứ không phải là bỏ cõi này để mà lên những cái cõi trời trên sắc giới, vô sắc giới đó mới có thiền được. Cho nên là các ngài có khi là làm gọi là dâm nữ. Dâm nữ thì để mà dẫn dắt những người hiếu sắc, không? Trước mà dùng cái dục đó để mà nhử họ, tức là những người hiếu sắc thì thấy sắc là ham cho nên nhử họ, rồi cái sau đó mới dùng cái phương tiện khiến cho họ mới vào trí tuệ Phật. Cũng giống như là cái câu chuyện mà gọi là Quan Âm mà quá Ngư Lam đó, Quan Âm mà quá Ngư Lam, hoặc là hay là chuyện mà Mã Lan Phụ đó, Quan Âm mà hiện ra làm cái cô gái mà để mà thử mấy cái chàng trai đó, thử nghĩa là bắt, nghĩa là bà khéo léo những cái chàng trai mà đến với bà, thì bà nghĩa là ra cái điều kiện, nghĩa là ai mà gọi là tụng kinh kim cang mà thuộc á thì bà mới về làm vợ người đó, bắt họ phải đọc kinh kim cang. Bởi vì cái chỗ đó là cái xứ mà gọi là cái xứ giống như mình nói là biên địa, cái xứ mà nó gần rừng núi loa, nghĩa là dân không có biết đến Phật pháp, cho nên là bà hiện ra để mà khiến cho nhờ vậy, nghĩa là do cái lòng hiếu sắc đó, cho nên là mới ráng nghĩa là đọc kinh, và đọc kinh đó là mới gieo cái chủng tử cho họ đọc kinh Kim Cang. Tức là qua đọc kinh Kim Cang mà ba bữa thì tức là có tới gọi là hơn cả chục người, hơn cả chục người thì như vậy cũng có lợi rồi, hơn chục người cũng thuộc kinh Kim Cang, thì bà mới sơ lại, nghĩa là nhiều quá thì đâu có được, phải một người thôi chứ, cho nên là mới bắt nó tụng đọc thuộc cái là cái phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa. Thì như vậy nghĩa là mượn những cái phương tiện đó để mà dẫn dắt cho họ vào Phật pháp, cho đến cuối cùng thì cái chàng Hậu Mã mà mới thắng cuộc đó, thắng cuộc. Nhưng mà khi mà tới cái bữa đám cưới là bà mới dùng cái phương tiện mà gọi là khiến cho ông chờ một chút rồi bà mới quá thành nó chết, rồi mới thay nó trình lên đó, rồi mới chôn cất để như vậy, để mà đánh thức cho họ thấy rõ cái thân nó là không thật, nó là bất tịnh như vậy. Thì nhờ vậy đó cho nên rồi mới nói rằng sau đó thì ở cái địa phương đó họ mới dần dần họ biết Phật pháp nhiều. Thì đó là cái phương tiện của Bồ Tát để mà dẫn dắt họ vào gọi là Phật pháp. Cho nên ở đây thì cũng có ý nghĩa đó, cho đến là các ngài hiện làm gọi là những cái bậc chủ ở trong ấp, hoặc là làm cái người thầy dẫn đường cho kẻ buôn, hoặc có khi làm quốc sư, có khi làm đại thần để ban lợi ích cho chúng sanh. Những chỗ mà có người nghèo cùng thì hiện làm cái kho vô tận để mà phiến dẫn dạy cho họ, khiến họ phát tâm bồ đề. Đối với những người mà gọi là có cái tâm nó kiêu mạn hoặc là ngã mạn thì hiện làm đại lực sĩ để mà tiêu phục những tâm cống cao đó. Chỗ này thì cũng vậy, có lần mà Đức Phật ngày xưa khi mà ngài đi đến một cái chỗ đó là có một cái nhóm mà lực sĩ đang tụ nhau để mà khiêng một cái tảng đá lớn. Thì ngài biết cái nhóm này là lực sĩ cho nên nó có tâm là kiêu mạn lắm, cho nên ta đây là lực sĩ mà, cho nên là ngài thấy một cái tảng đá lớn vậy mà gần cả chục anh lực sĩ mà gọi là xúm lại để mà lăn để mà khiêng mà còn tháo mồ hôi, cho nên là ngài mới chê nghĩa là mấy chú nghĩa là cái thân hình mà mạnh mẽ như vậy mà có cục đá như vậy mà làm không xong, cho nên mấy cái anh chàng đó mới tức mình, mới nghĩa là hỏi lại ngài, ông nói như vậy nhưng mà ông được bao nhiêu mà là ông nghĩa là khinh khi như vậy. Thì ngài mới nói thì thôi mấy nghĩa là mấy chú cứ giang ra đi rồi để đây sẽ thấy. Rồi ngài lại ngài nghĩa là ngài dùng thần thông, ngài chỉ có một ngón tay ngài dứt cái lên là cái tảng đá đó nó nhẹ lên nhẹ ra, thì lúc đó là cái tâm kiêu mạn của mấy anh lực sĩ đó nghĩa tiêu lan hết. Thì đó nghĩa là dùng cái đối với những cái lực sĩ thì mình ở những cái người mà có tâm kiêu mạn đó thì hiện ra những cái sức mạnh để mà tiêu phục những cái tâm mà cống cao ngã mạn đó. Thì như vậy để mà khiến họ vào trong cái đạo vô thượng. Còn có những người mà có nhiều cái sợ sệt thì ngài ở trước đó mà an ủi, dùng cái khí mà vô quý để mà bố thí cho họ, tất nhiên là đem cái gọi là cái đến cho họ cái điều gọi là không có sợ sệt. Cho nên cái đó cũng là một cái bố thí, mà bố thí nó cũng là tuy là không có bằng của cải, không có tài vật, nhưng mà nó là bố thí cái bằng cái chỗ an ổn tinh thần. Cái này không có thấy hình nhưng mà nó rất là quan trọng. Vậy thì sau đó mới khiến cho họ cũng điều phát đạo tâm. Hoặc có khi thì hiện lìa dâm dục làm tiên nhân ngũ thông để mà khai đạo cho các quần sanh, thì như vậy có khi thì những cái vị tiên cũng là Bồ Tát là ứng thân vào đó quyền hiện để mà dẫn dắt mọi người, rồi khiến cho họ là trụ ở nơi giới nhẫn là từ, hoặc thấy ai là người mà đáng gọi là cung phụng, tất nhiên là hầu hạ, thì các ngài cũng hiện làm tôi tớ để mà hầu hạ khiến cho họ được an vui, rồi sao khiến họ được phát tâm đạo tâm. Thì như vậy là tùy theo những cái chỗ của họ cần, những cái chỗ họ nhu cầu, làm dự ý cho họ, rồi sau đó mới khiến họ vào nơi Phật đạo. Thì như vậy là các ngài dùng hết những cái chức phương tiện khéo léo để mà cung cấp đầy đủ cho mọi người, khiến cho để rồi từ đó đưa mọi người trở về với Phật đạo. Thì như vậy là Phật đạo ở khắp nơi. Cho nên ở đây nói về cái nghĩa là các ngài gọi là thể hiện vào mọi chỗ, mọi nơi. Thì như vậy ở đâu đâu cũng đều có Phật đạo hết. Đó là nói về cái phần gọi là thể hiện của các ngài. Rồi cái đoạn sau cùng này là cái đoạn mới tán thán. Tất nhiên là cái vô lượng cái đạo như thế, thì cái chỗ hành đó, cái chỗ cái thực hành đó nó không có bờ mé, cái trí tuệ đó nó cũng không có bờ bến. Thì như vậy là độ thoát vô số chúng sanh. Cho nên đó là tán thán cái đạo, cái đạo pháp này, cái Phật đạo này nó rất là là cao siêu, không có bờ mé. Cho nên rồi nghĩa là giả sử cho tất cả các đức Phật ở trong vô số ức kiếp mà tán thán cái công đức này thì cũng không có thể nói hết. Thì như vậy đó là tán thán cái chỗ bất khả tư nghị này. Thì như vậy ai mà khi mà nghe được cái pháp như vậy mà chẳng phát tâm bồ đề, đó cái câu này là câu mà gọi là nhấn mạnh lại mà mình đây mình nghe nhưng mà biết có phát tâm chưa. Thì như vậy ngài nói rằng trừ những người bất tiếu mà chi mê không trí tuệ, tất nhiên là những người mà gọi là hèn kém mà hư hỏng, những người mà chi mê không trí tuệ thì không phát tâm thôi. Chứ còn ai mà khi mà nghe được công đức này mà không phát tâm mà thì chính mình đây cũng nhờ nghe biết được cái chỗ chân thật này cho nên mình có phát tâm mình tu mới hiện ở thiền viện đây. Chỉ có một điều là có khi phát tâm tu rồi lâu lâu thì nó cũng hơi quên hơi lơ lỏng. Cho nên cái đoạn cuối này là cái đoạn tán thán công đức đó để mà khuyến khích mọi người phát tâm hướng về Phật đạo này, tức là hướng về cái chỗ con đường giác ngộ chân thật này. Thì mới đó là cái gọi là cái con đường mà gọi là duy diệu thù thắng, không có cái gì mà gọi là hơn, không? Thì ở đây á thì mình đọc học xong cái này rồi nghiệm kỹ thì mình mới thấy rõ cái thật là cái gọi là con đường mà giác ngộ, con đường mà Phật đạo này nó gọi là đối với trên cái thế gian này nó không có cái gì mà gọi là sánh kịp, không có gì mà bị kịp hết. Chẳng qua là mình nhiều khi là mình cũng hiểu, mình cũng thấy, nhưng mà cái khổ nổi là cái tập khí của mình nhiều đời đó nó khó thắng nổi, cho nên là có khi cũng bị những tập khí đó nó chuyển. Do đó mà cho nên dù biết như vậy mà cũng có khi quên hoặc có khi cũng lơ lỏng. Nhưng mà đã có cái duyên mà biết được thì luôn luôn cũng phải cố gắng để mà vươn lên, nhờ thấy được, hiểu được cái chỗ mà gọi là hiểu này thì mới có cái sức mạnh, nó mới thúc đẩy mình vươn lên cái khỏi cái chỗ gọi là mê lầm này, cũng như cái chỗ mà gọi là gọi là trói buộc mình từ bấy lâu nay đây. Thì như vậy tóm lại Phật đạo á thì nó hiện khắp nơi, không? Khắp chốn cũng như là khắp mọi khắp thời gian, nên là không có chỗ nào, không có ở đâu, cũng không có giờ phút nào mà thiếu sót hết. Mình thấy ở đây thì coi như là ở chỗ nào cũng có hết, không? Từ là ở trong trần lao, khi ở cha mẹ, ở nhà cửa, cho đến kỹ nữ vườn tược, rồi khi mà hiện vào ở trong ma, ở trong ngoại đạo, cho đến ở trong những cái chỗ tật dịch binh đao, không? Cho đến có khi thì hiện chỗ gọi là hiện thành gọi là lửa nước vân vân. Thì như vậy là ở chỗ nào, ở đâu đâu cũng có Phật đạo hết, không? Như vậy thì chỉ có một điều là tại vì mình gọi là không dám nhận hay là không chịu nhận thôi. Chứ hiểu được cái lý này thì với những cái cảnh mà gọi là trái nghịch hay là những cái người mà đối lập với mình thì cũng đều là phương tiện để cho mình vươn lên hết. Không có ai là cái kẻ thù, cũng như không có cái cảnh nào là cảnh nghịch hết. Đó là cái sức mạnh mà của gọi là cái pháp gọi là đại thừa. Nghĩa là ở đâu cũng là Phật đạo hết, thì như vậy thì ở chỗ nào cũng đều là cái chỗ để cho mình tiến lên, để cho mình vươn lên hết. Chứ còn thấy chỗ này là cái chỗ chướng ngại, hoặc là kẻ kia là kẻ thù của mình, thì như vậy đó là cái thấy của mình nó còn nằm ở trong chúng sanh mà chưa hợp với Phật đạo. Cho nên đó là cái điều mà mình học rồi mình nghiệm kỹ, thấm sâu vào chỗ này thì nó có cái sức mạnh để cho thúc đẩy mình nó luôn luôn nó vươn lên mà không có thối chuyển, dù gặp những cái hoàn cảnh mà nó nghịch thì nhờ những cái nghịch đó mình mới mượn cái đó để mà làm cái cảnh để mình vươn lên. Cũng như ở trong những cái chẳng hạn như trong những cái lúc mà gọi là khó khăn, ở trong cái cảnh gọi là bệnh hoạn, thì nhờ những cảnh bệnh hoạn đó thì mình mới thấy rõ cái thân này nó là không có thật, không có đáng gì hết. Bớt được cái niệm mà gọi là chấp về thân để mình vươn lên mà hướng về sống về với cái chỗ chân thật đó, thì như vậy ở trong cái nghịch mà nó chuyển thành thuận. Còn không khéo thì lại nghĩa là bị cái nghịch nó chuyển rồi cái nghĩa là có khi thì theo nó rồi nó sanh thêm những cái vướng bận nữa, thì như vậy đó là mình không có khéo mà gọi là khéo tu, mà khéo hiểu được cái ý nghĩa mà của cái chân thật đại thừa này. Thì như vậy mình học qua cái phẩm Phật đạo này thì nó có những cái điểm mà khích lệ rất là lớn cho mình như vậy. Đó là xong cái phẩm Phật đạo. Thì sao là tới cái phẩm bất nhị.